Đời sống chân tình. Cha Dương Công Định, dòng Chúa Cứu Thế.
Bà quá đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết, vì bà đã bỏ vào tất cả những gì bà có và những gì có thể nuôi được bản thân bà trong một ngày. Kính thưa ông bà và anh chị em, trong cuộc sống chúng ta nhìn lại, và cổ nhân có để lại một cái câu như thế này: một miếng ăn giữa làng hơn một sàn trong bếp. Từ chỗ đó ta thấy con người nói chung phần lớn hay đánh bóng về mình, làm mọi cách để mình được được khen ngợi, được ca tụng, hay làm mọi cách để cho người ta nhìn mình có một cái chỗ đứng trong xã hội. Nhìn lại chúng ta thấy ở giáo hội Việt Nam của chúng ta, nhiều nơi đã được xây nhà thờ khá lớn và khá khang trang, nhiều nơi đã xây được nhiều nhà giáo lý cũng như nhiều hội trường hay là những nhà đa năng dùng để sinh hoạt trong giáo xứ. Chắc chắn xây dựng được như thế là do công sức đóng góp của những người giáo dân. Điều đó tốt. Và ta thấy cũng có nhiều giáo dân đã đi làm từ thiện, đi hết đến chỗ này đến chỗ khác. Điều đó tốt. Thế nhưng chúng ta sẽ bị nhiều cám dỗ là nhiều lúc chúng ta dâng cúng cho việc xây nhà thờ hay nhà giáo lý, hay nhiều lúc chúng ta đi làm từ thiện bác ái, chúng ta muốn cho người ta biết về mình. Thôi tôi không nói những cái cảnh tượng như thế. Xem ra nhiều lúc nhìn chúng ta buồn cười lắm, bởi vì những cái hành động đó dường như họ làm để họ lấy cái danh, lấy cái tiếng. Sống ở đời dường như người ta khen ngợi hay bày tỏ lòng biết ơn đối với một vị mạnh thường quân hay một vị ân nhân thường hay dựa trên số lượng. Tại sao thế? Bởi vì chúng ta nhìn trên các cái bảng vàng hay bảng đồng treo ở các trường học, bệnh viện, nhà thờ hay các dòng tu, đền đài, chúng ta thấy tên của quý ân nhân theo thứ tự vào số lượng mà họ đã dâng cúng. Bảng tên nào to nhất, nằm ở chỗ quan trọng nhất, thì đó là người dâng cúng nhiều nhất. Trong các bữa tiệc tri ân, người nào được xếp ngồi ở bàn VIP nhất, ngồi với những bậc bì bọng nhất, nổi tiếng nhất, thì ta biết ngay đó là những người đã dâng cúng nhiều nhất. Người đời thường lấy cái tiêu chuẩn của cái nhìn thế gian mà đo. Người đời là như thế và thích thế. Nhưng ta thấy Thiên Chúa lại không như vậy. Ngài không dựa trên số lượng để khen ngợi hay tặng thưởng cho ai, mà chỉ dựa vào phẩm lượng, tức là dựa trên tấm lòng thành của mỗi cá nhân mà thôi. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay vừa được công bố, chúng ta thấy rõ điều đó. Thực tế, trong dòng người tấp nập bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ, Chúa Giêsu đặc biệt chú ý đến người đàn bà quá bùa nghèo nàn. Dù chỉ với 2 đồng tiền kẽm trị giá bằng 1/4 đồng bạc Roma rút bấy giờ, nhưng âm thầm những đồng bạc đó âm thầm rơi vào thùng ấy, thế mà Chúa Giêsu lại bảo đó là người bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Sở dĩ như thế là vì số tiền mà dòng người tấp nập bỏ vào thùng tiền dâng cúng đền thờ là những đồng tiền dư thừa. Họ bỏ vào nhưng không làm nghèo đi tài sản và thanh thế của họ, mà nó còn tô thêm uy danh cho những người cho những kẻ lấm bạc nhiều tiền. Còn bà quá thì trái lại, bà không cần biết ai đóng góp bao nhiêu, bà chỉ thấy có bổn phận phải đóng góp để tỏ lòng tôn thờ kính mến Thiên Chúa theo khả năng của mình. Bà không dâng những thứ dư thừa, mà dâng tất cả hay những cái rất cần thiết để nuôi sống bà. Bà đã không mang đến những thứ tài sản nay còn mai mất, dù rằng có để nuôi sống bà trong ngày hôm đó. Nhưng không, bà có bao nhiêu thì dâng cúng bấy nhiêu mà không hề lo đến tương lai, không hề lo đến ban chiều hay ngày mai sẽ ra sao. Bà chỉ biết trao phó tất cả mạng sống mình cho Thiên Chúa, và bà tin rằng đứng bà tin theo không bao giờ để bà thiệt thòi. Và Chúa Giêsu đã đề cao cử chỉ đẹp ấy, mà ta thấy trong bài đầu mục cũng nói tới một bà quá chỉ còn một ít dầu, một chút bột để đủ nuôi hai mẹ con trong một ngày rồi sẽ chết, chết vì đói. Nhưng khi tiên tri Ê-sa bảo rằng làm một cái miếng bánh để cho ông ta, bà đã làm, bà đã mở lòng quảng đại làm cho ngôn sứ cái bánh. Và do lòng quảng đại đó mà có lẽ tức là đã xảy ra dầu không hề vơi, bột không bao giờ hết trong gia đình bà. Phải chăng cái khuôn mặt của bà quá ở trong bài đọc một cũng như khuôn mặt của bà quá trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một sứ điệp mà Chúa mời gọi, đó là sống quảng đại với tấm lòng chân thành. Chắc chắn Thiên Chúa biết từ sâu kín ẩn trong lòng của mỗi con người. Đành rằng chúng ta đóng góp để xây nhà thờ là tốt, xây nhà giáo lý là tốt, xây nhà đa năng là tốt, nhưng chúng ta được mời gọi cái sự dâng cúng hay đóng góp đó cả tấm lòng thành của mình. Và khi ta làm như thế thì ta thấy đối với Chúa không phải là lễ vật to hay của lễ lớn mới làm vui lòng Chúa, nhưng là tấm lòng đơn sơ, chân thành, phó thác, biết sống trọn lựa để dâng cho Thiên Chúa. Ngài cũng không chú ý đến số lượng, bề ngoài, dáng vẻ đạo đức, y phục hay chỗ cao chỗ thấp trong hội đường, mà Ngài nhìn đến tấm lòng, cử chỉ đẹp, ý nghĩa của đồng tiền và thái độ của người dân cúng. Bởi đó mà điều Chúa Giêsu nhắm tới là chia sẻ chứ không phải là làm phúc. Chia sẻ với người khác không những là của dư thừa ta có, mà còn cho đi cả những điều cần thiết ta có thể hỏa lấp nỗi túng quẫn và đau khổ của con người, nhất là những người nghèo khổ, neo đơn, thất vọng. Thế cho nên lời Chúa hôm nay một lần nữa dọi lại trong con tim, trong đáy lòng, và mời gọi mỗi người chúng ta hãy thay đổi tầm nhìn, cách sống, quan niệm của chúng ta đối với Chúa, đối với mọi người. Và hãy nhớ rằng Chúa chấm công cho chúng ta không phải ở số lượng và hình thức bên ngoài, nhưng là lòng chân thành của mỗi chúng ta khi thi hành những việc đạo đức, nhất là việc thực thi bác ái. Không phải chỉ ngày hôm nay mà nó có những cái giới hạn như thế từ ngàn xưa, và nhất là chúng ta đang sống trong cái văn hóa thành tích, mà càng thành tích cao bấy nhiêu thì càng rộng tấp bấy nhiêu. Nhìn vào cái đời sống hoặc là tinh thần, ta thấy với báo cáo những thành tích rất là nổ, rất là kêu, nhưng xã hội vẫn còn nhiều cái chấm đen của bức tranh tối om. Trong cầu cống xây dựng thành tích rất là lớn, nhưng rồi rút ruột công trình cũng nhiều, và do đó không thể tưởng tượng được xây cầu mà chờ lún mới ghê chứ. Cho nên chúng ta đang sống trong văn hóa chạy theo thành tích, nó sẽ làm cho con người chúng ta đẩy tới cái chỗ mà lòng dạ chúng ta gian trá. Này, hồi sáng hôm nay tôi mới lướt qua thôi, nó có một tít bài là những cái bị đóng gói đồ khô cũng bị rút ruột nữa. Ta đi ra ngoài chợ, ta mua một cái hộp bánh về ở ngoài rất là to, nhưng bên trong độn rất là nhiều, chỉ cả vài cái bánh mà thôi. Thành tích đó, đẹp, nhưng bên trong chẳng có gì. Thì trong đời sống tinh thần hay đời sống đạo của chúng ta cũng thế. Nhiều lúc chúng ta thích phô trương, giả như Noel chúng ta làm cái hang đá trong nhà rất là đẹp, kể cả có nhiều cái hang đá ở các nhà thờ rất là đẹp, nhưng tự hỏi mấy ai mà lòng dạ lòng trí của ta hướng về mầu nhiệm nhập thể. Ước mong rằng mỗi người, bài tin mừng, sứ điệp của bài tin mừng hôm nay đưa đến cho mỗi người chúng ta suy tư, suy nghĩ, để chúng ta coi lại chính đời sống đức tin, đời sống đạo của mình, để chúng ta chỉnh sửa theo thánh ý Chúa. Xin Chúa Thần xâm chiếm mỗi người chúng ta để chúng ta thực hiện được cái đời sống chân thành, chân tình trong việc yêu mến, phụng thờ Thiên Chúa và mở lòng quảng đại chân tình đến với tha nhân. Để sống được như thế thì mới nói chúng ta là con cái Chúa hay là chúng ta là những người Kitô giáo. Và khi nói như thế là chúng ta sống trong tư cách là con cái Chúa, chúng ta phải chân thành như thế. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.